Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông, quý bà, quý anh chị em ở trong Chúa. Để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa, thì buổi sáng hôm nay tôi cũng muốn dùng lời Chúa để chia sẻ với quý ông bà anh chị em về một chủ đề rất là quen thuộc, đó là sự phục vụ Chúa. Nếu nói về sự phục vụ Chúa, sự hầu việc Chúa, sự phụng sự Chúa thì có nhiều điều để nói. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi chỉ xin nói đến một khía cạnh, và nó nằm ở trong cái tựa đề, nó nằm trong cái chủ đề của bài giảng buổi sáng hôm nay. Một khía cạnh đó, đó là kết quả của sự phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ nói về kết quả của sự phục vụ Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta đồng ý với nhau rằng chúng ta là người, là tạo vật của Chúa, hơn nữa là con cái của Chúa, thì chúng ta phục vụ Chúa, hầu việc Chúa, phụng sự Chúa. Chúng ta không thắc mắc, không có nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng chúng ta nói về cái kết quả của sự phục vụ Chúa của chúng ta. Và nương theo câu Kinh Thánh, cũng là câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58, chúng ta sẽ được sự khích lệ, sự nhắc nhở về sự phục vụ Chúa của chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi sau đây. Kết quả của sự phục vụ Chúa là gì? Kết quả của sự phục vụ Chúa ra sao? Và kết quả của sự phục vụ Chúa sẽ như thế nào? Thực ra những câu hỏi đó mình thấy có vẻ giống nhau. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải đi vào chi tiết. Thưa quý ông bà anh chị em, kết quả của sự phục vụ Chúa đó là chúng ta được hầu việc Chúa. Phần thưởng của người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa. Đây là một câu kết luận có vẻ gọi là huề vốn, nhưng mà đây là một sự thật. Phần thưởng cho người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa. Khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta thấy được cái kết quả của sự phục vụ Chúa của chúng ta, đó là chúng ta được hầu việc Chúa tiếp tục. Có những điều mà sự tham dự của chúng ta, sự có mặt của chúng ta là quan trọng còn hơn cả kết quả nữa. Những lực sĩ khi tham dự ở trong Olympic, tức là Thế vận hội, thì cái tinh thần của họ đó là được tham gia vào trong Olympic nó còn quan trọng hơn là việc chiến thắng ở trong đó nữa. Bởi vì chiến thắng thì chỉ có một, nhưng mà cái sự tham gia thì sẽ nhiều người hơn. Và niềm vui là được tham dự không chỉ là chiến thắng cuối cùng. Nếu nói về những ấn tượng của tôi trong sự đi nhóm lại ở trong nhà của Chúa từ lúc nhỏ cho tới giờ, thì tôi có thể nói rằng tôi rất là nhớ lại những cái lúc mà hội thánh Chúa, hội thánh nhà chuẩn bị để tổ chức và đã tổ chức lễ Giáng sinh hay là lễ phục sinh, đặc biệt là lễ Giáng sinh. Nhưng mà nếu tôi kể lại những cái chi tiết hay là những cái cảm giác khi mà hội thánh nhà tổ chức lễ Giáng sinh, buổi lễ hôm này như thế nào, hôm kia như thế nào, thì thú thật với ông bà anh chị em, tôi quên hết. Nhưng tôi có thể nói và có thể nhớ và có thể nói được cái cảm giác của tôi khi hội thánh Chúa, chính mình tôi chuẩn bị cho cái kỳ lễ, cái buổi lễ Giáng sinh đó. Tôi có thể quên về buổi lễ, nhưng cái sự chuẩn bị cho buổi lễ tôi không quên. Điều đó có nghĩa là trong cái sự chuẩn bị chúng ta phải làm nhiều điều. Và đó là cái lúc mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang hầu việc Chúa. Và được hầu việc Chúa là một cái sự, là một cái phần thưởng. Chưa biết là buổi lễ sẽ được diễn ra như thế nào, Nhưng mà việc được tham gia vào trong sự chuẩn bị là một cái đặc ân cho những người góp phần ở trong sự hầu việc Chúa. Mục đích của con cái Chúa là hầu việc Chúa. Đó là cái điều mà Môi-se đã nói với lại Pharaoh: hãy tha cho dân của Đức Chúa Trời đi để họ hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Hầu việc Chúa là mục đích của đời sống dân sự Ngài. Và đó cũng là một khát vọng tự nhiên nữa. Khi Môi-se lên trên núi quá lâu thì dân sự ở dưới này không biết mình phải thờ phượng và hầu việc ai. Cho nên họ mới nói với A-rôn rằng: hãy làm cho chúng tôi một hình tượng để chúng tôi biết mà thờ phượng và hầu việc cái thần tượng đó. Vì vậy, hầu việc là một khát vọng tự nhiên của con người. Được phục sự đấng đã dựng nên mình, đấng chi phối cả cuộc đời mình. Mục đích sẽ dẫn đến, sẽ kiểm soát cái nhu cầu. Và khi có nhu cầu rồi thì người ta lại ước vọng. Mục đích của con người là hầu việc Đức Chúa Trời. Và nhu cầu của con người cũng là hầu việc Đức Chúa Trời. Và ước vọng của con người sẽ là được hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy, kết quả của sự phục vụ Chúa là tiếp tục được hầu việc Chúa. Một vị mục sư nổi tiếng đã tổng kết cái bí quyết của ông. Cái bí quyết làm sao để giữ tín đồ ở lại ở trong hội thánh. Đây là một bí quyết mà chúng ta nên để ý. Vị mục sư này xứng đáng để cho chúng ta để ý câu nói của ông. Bởi vì hội thánh của ông có mấy chục ngàn tín đồ. Tôi không muốn nói tên của ông bởi vì chúng ta đều biết. Ông nói như thế này: có ba điều, có ba lý do để giữ lại một người ở trong hội thánh. Thứ nhất là bài giảng buổi sáng Chủ nhật. Điều đó chúng ta không có ngạc nhiên. Điều thứ hai, người đó phải tìm được một người bạn ở trong hội thánh. Và thứ ba, người đó phải tìm được một việc để làm ở trong hội thánh. Ba điều để giữ một người ở lại sinh hoạt ở trong hội thánh địa phương là bài giảng Chủ nhật, là một người bạn ở trong hội thánh và một việc để làm ở trong hội thánh. Chúng ta thấy điều đó có hợp lý không? Nếu một người đến đây thờ phượng Chúa mà không được thỏa mãn bởi lời Chúa, nếu một người đến nhà của Chúa mà không có được sự thông công, và nếu một người đến nhà của Chúa mà không được hầu việc Chúa, thì rất dễ người đó sẽ rời khỏi nhà thờ. Vì vậy cho nên hầu việc Chúa, phục sự Chúa là một nhu cầu, một khát vọng và là mục đích sống. Như vậy phần thưởng cho người hầu việc Chúa là người đó sẽ tiếp tục được hầu việc Chúa. Thứ hai, kết quả của sự phục vụ Chúa đó là người đó sẽ biết rằng Chúa đẹp lòng. Nghĩa là biết rằng sự hầu việc Chúa của tôi khiến cho Đức Chúa Trời vui lòng. Còn điều gì khích lệ chúng ta hơn khi chúng ta gặp mặt Chúa và nghe một câu nói của Chúa là: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Như vậy phần thưởng của người hầu việc Chúa là biết rằng Đức Chúa Trời đã vui lòng vì cớ sự phục sự của mình. Chúng ta hầu việc Chúa và có thể nghĩ đến một cái viễn cảnh khi chúng ta gặp Chúa, Chúa rờ đụng chúng ta và nói rằng: tốt lắm, ta bày tỏ sự vui lòng của ta vì cớ sự hầu việc Chúa của con. Tôi nghĩ không phải chỉ chính mình tôi mà tất cả quý ông bà chị em đều hy vọng, đều nhìn điều đó như là một cái mục tiêu cho sự hầu việc Chúa của chúng ta. Nghĩa là nếu Chúa vui lòng, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì ở trong ý muốn của Chúa. Và sự hầu việc Chúa, cái kết quả của sự phục vụ Chúa là chúng ta biết Chúa sẽ đẹp lòng vì cớ sự phục vụ Chúa của chúng ta. Còn gì khích lệ chúng ta hơn là điều đó? Mục sư Rick Gordon, ông đã trong cái quyển mà Sống Đúng Mục Đích thì ông có nói như thế này: chúng ta có mặt trên trần gian này để làm gì? Không phải để làm quần vợt từ sáng đến tối rồi ngủ lấy sức để làm tiếp. Chúng ta có mặt trên trần gian này để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Nên nhớ, chúng ta có mặt trên trần gian này để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đó là tất cả cái mục đích, tất cả lý do mà chúng ta có mặt trên trần gian này. Và hầu việc Chúa, kết quả của sự hầu việc Chúa, tức là điều mà chúng ta có được, đó là chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ vui lòng vì cớ sự hầu việc Chúa của chúng ta. Chúng ta cần phải vâng lời Chúa. Nhưng hơn nữa, chúng ta cần phải muốn làm cho Chúa vui lòng. Đó là hai mức độ của con cái đối với cha mẹ mình, phải không? Có những người con ngỗ nghịch, nhưng mà cũng có những người con nghĩ rằng sự hiếu thảo trước hết đó là sự vâng lời. Nhưng mà có thể vâng lời ở trong tinh thần không vui vẻ, nhưng mà cũng phải vâng lời. Nhưng một người con đạt đến cái mức độ rằng luôn suy nghĩ để tìm cách làm vui lòng cha mẹ thì đó là một người con hiếu thảo. Vì vậy cho nên kết quả của sự phục vụ Chúa là chúng ta biết rằng Chúa sẽ đẹp lòng. Chúa đẹp lòng chứ không phải tôi, chúng ta đẹp lòng. Để Chúa vui lòng không phải để thỏa mãn mình, không phải để chúng ta vui lòng. Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nếu mà người ta là anh em của mình thì nó còn đỡ, mà đôi khi cái chữ người ta đó lại là chính tôi. Như làm cho Chúa, như để Chúa vui lòng. Nếu chúng ta luôn ý thức được hai điều này, có nghĩa là sự phục vụ Chúa của chúng ta, cái kết quả mà chúng ta cảm nhận được đó là được tiếp tục hầu việc Chúa, và chúng ta thấy rằng Chúa vui lòng, Chúa đẹp lòng, thì đó là phần thưởng. Kết quả của sự phục vụ Chúa là Chúa vui lòng và chúng ta tiếp tục được hầu việc Chúa. Và nếu chúng ta ý thức được, luôn nhớ được hai điều này, thì tôi tin rằng không có bất kỳ một điều gì trên thế gian này có thể làm cho chúng ta gục ngã trong sự phục vụ Chúa. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì trong hội thánh Chúa, tại đây hay xung quanh đây vẫn luôn xảy ra điều đó là chúng ta không muốn hầu việc Chúa nữa. Đã từng có những sự điều đó, những điều đó xảy ra, phải không? Có rất là nhiều lần tôi không dám nói quý ông bà chị em nữa, mà tôi nói chính mình tôi, bị ngã lòng, bị thất vọng. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng tôi đang làm gì đây? Tôi muốn đang làm vui lòng Đức Chúa Trời của tôi, hay là tôi muốn làm vui lòng tôi và vui lòng những người khác? Nếu chúng ta xác định được điều đó thì chúng ta có sức khỏe để tiếp tục làm việc Chúa, có được sự vững vàng, có được sự khích lệ để tiếp tục hầu việc Chúa. Kết quả của sự phục vụ Chúa thì sẽ không vô ích, nó sẽ còn lại và còn lại đời đời. Đó là điều thứ hai mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Không bao giờ là vô ích khi chúng ta hầu việc Chúa. Không bao giờ là vô ích nếu điều đó thật sự là điều hầu việc Chúa. Không bao giờ là vô ích trước mặt Chúa. Dầu có thể đối với người khác thì chúng ta đang làm cái chuyện không có đáng kể, làm cái chuyện không có tới đâu, làm cái chuyện vô ích, hoặc nói thẳng hơn là làm cái chuyện tào lao. Nhưng không, trước mặt Đức Chúa Trời, sự phục vụ Chúa, sự hầu việc Chúa của chúng ta không bao giờ trở nên vô ích cả. Đó là điều khích lệ chúng ta. Chúng ta thấy ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc buổi sáng hôm nay, trong phần Kinh Thánh đối đáp, ở trong Cô Rinh Tô nhất đoạn 3 chúng ta thấy điều này. Công việc của mỗi người sẽ được bày tỏ ra, tức là công việc hầu việc Chúa của chúng ta. Ngài đến, tức là Ngài Chúa đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Như vậy nếu những công việc hầu việc Chúa được xem là vàng, bạc, bửu thạch thì không bao giờ bị lửa thiêu hủy, không vô ích bao giờ, mà trái lại nó còn lại. Bác sĩ Tống Thượng Tiết đã có một cái bài hát, và tôi luôn nhớ cái lời của bài hát này, mặc dầu giai điệu thì thú thật nó không có đủ hay để mà thuyết phục tôi. Ông nói ông cái lời hát đó là: Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, thai thải luống hư không, chỉ linh công còn hoài. Linh công là gì? Là những công tác thuộc linh của chúng ta, tức là việc chúng ta hầu việc Chúa, những công việc chúng ta hầu việc Chúa ở trong nhà của Chúa. Tất cả đều hư không, nhưng công việc, công tác hầu việc Chúa của chúng ta không bao giờ hư không, không bao giờ qua đi. Thai thải luống hư không, nhưng linh công thì còn hoài. Công tác thuộc linh của chúng ta không bao giờ qua đi, miễn là công tác đó được đặt trên căn bản là làm vui lòng Đức Chúa Trời, thì điều đó sẽ không bao giờ qua đi. Khi chúng ta đọc cái tựa đề buổi sáng hôm nay là kết quả của sự phục vụ Chúa, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy đó phải là một cái điều gì nó cụ thể. Tôi phải đạt được cái gì đó, tôi phải được một cái gì đó cho tôi, nó cụ thể phải không? Chúng ta có thể hỏi câu đó với Đức Chúa Trời của chúng ta, bởi vì không bao giờ là vô ích. Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích, có nghĩa là chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng. Chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng. Nhưng mà tôi thưa thật với quý ông bạn chị em, chúng ta hầu việc Chúa không phải vì phần thưởng. Mặc dù chúng ta biết chắc chúng ta sẽ được Chúa thưởng một cách xứng đáng, nhưng tôi hầu việc Chúa vì có tôi biết ơn Chúa. Tôi không có lựa chọn nào khác ở trong cuộc đời của tôi, bởi vì nếu tôi không hầu việc Chúa thì tôi biết chắc rằng cuộc đời của tôi là vô ích khi tôi có mặt trên trần gian này. Nhưng Đức Chúa Trời luôn ban phần thưởng cho những người hầu việc Ngài. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà tôi tin chắc rằng tiền công hay là cái công trái hay là cái kết quả của người hầu việc Chúa thì chắc chắn là cao quý lắm. Chắc chắn là cao quý lắm. Ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13 chép như thế này: Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao. Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng chết là hết, ra đời không đem gì theo, và khi qua đời thì cũng không đem gì theo được, phải không? Vì vậy cho nên đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, vân vân. Nhưng mà chúng ta nhớ ở đây, khi chúng ta qua đời thì Kinh Thánh nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa, những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm của mình đi theo sau. Có nghĩa là chúng ta đi gặp Chúa, chúng ta được đem theo cái công tác của mình. Đó là cái linh công của chúng ta. Và chúng ta trình lên Chúa: Chúa ơi, đây là những điều con đã làm được cho Chúa và công việc nhà của Chúa. Có một bài hát mà tôi vẫn còn nhớ, đó là: Mai đây tôi về với Chúa trên trời, mang tay không gặp Chúa thôi sao? Như vậy chúng ta có thể gặp Chúa với tay không, và chúng ta có thể gặp Chúa với cái việc làm, cái linh công, cái sự hầu việc Chúa của chúng ta. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Và phải chăng chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ gặp Chúa mang tay không mà gặp Chúa sao? Hay là mang cái nải chuối này, tức là những cái ngón tay này thôi? Những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao? Đó là điều còn lại. Đó là điều còn lại. Vàng, bạc, bửu thạch, đó là những thứ quý giá. Người xưa có cái cụm từ gọi là thất bảo, phải không? Đó là những gì? Đó là bảy điều mà quý giá đối với người xưa. Và chúng ta trong Kinh Thánh thì kể là vàng, bạc hay là đá quý đó, bửu thạch đó. Và những cái điều đó, những cái thứ đó thì không có sợ lửa. Khi đi qua lửa thì vàng có thể bị cháy, bị chảy ra. Không phải bị cháy, nó có thể bị chảy ra. Nhưng vàng vẫn cứ là vàng, thậm chí nó còn tinh rồng hơn. Đá thì không có bị tan chảy khi đi qua lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời, nếu đó là đá quý. Điều đó có nghĩa là sự hầu việc Chúa của chúng ta, kết quả của sự hầu việc Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ xem xét một cách công bình và không bao giờ là vô ích. Như vậy kết quả của sự phục vụ Chúa sẽ không bao giờ vô ích, sẽ còn lại và còn lại đời đời. Tôi nhớ có một đầy tớ Chúa đã giảng với hội thánh rằng chúng ta sẽ qua đời và chúng ta sẽ đem được gì theo vào trong nước thiên đàng? Không gì cả. Nhưng mà có một số điều chúng ta đem được. Ngoài cái linh công như tôi nói đây thì còn là có lẽ là những người mà chúng ta đã đem về với Chúa, họ sẽ vào chung nước thiên đàng với chúng ta. Và mỗi khi chúng ta thấy những người đó thì chúng ta thấy rằng ô, đó là kết quả của sự hầu việc Chúa của con. Chúng ta đem được điều đó vào trong nhà của Chúa, ở trong thiên mức nước thiên đàng. Chúng ta không đem được cái account của chúng ta trong nhà băng. Không. Chúng ta cũng không đem được cái ngôi nhà mà chúng ta phải đang còn trả cái mortgage chưa xong. Không đem được gì hết. Nhưng linh công thì chúng ta đem được. Điều thứ ba chúng ta được nhắc nhở buổi sáng hôm nay, kết quả của sự phục vụ Chúa thì có thể không thấy được, hoặc cũng có thể là thấy được. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 có cái ý đó. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó và cái giá trị của cái việc đó như thế nào, vàng, bạc hay là gỗ cỏ khô rơm rạ thì sẽ được biết mà thôi. Có nghĩa là có thể ngay lúc này người khác không thấy được cái linh công của chúng ta, sự hầu việc Chúa của chúng ta, không thấy được cái kết quả của sự hầu việc Chúa của chúng ta. Sao tôi đụng vô cái gì cũng không có kết quả hết? Tôi làm cái gì cũng hư hết. Tôi làm cái gì cũng một mình không mà không có ai hưởng ứng hết. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Chúa thấy. Cái linh công của chúng ta có thể không thấy được bởi người khác, thậm chí bởi chính chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời sẽ thấy được. Ngài đến sẽ tỏ tường. Không phải là bây giờ Đức Chúa Trời không tỏ tường điều đó, nhưng mà ngày đó Ngài đến sẽ tỏ tường khi Chúa thấy và Chúa làm cho tất cả mọi người, kể cả chúng ta đều thấy được cái công việc hầu việc Chúa của chúng ta. Chúng ta không biết được phần thưởng của Chúa cho chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng mà điều chúng ta biết đó là chắc chắn có. Và phần thưởng đó chắc chắn sẽ rất là cao quý và tốt đẹp hơn cả mọi sự suy tưởng của chúng ta. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, điều đó không có nghĩa là luôn luôn kết quả của sự phục vụ Chúa là không thấy được. Ngay đời này chúng ta sẽ thấy được cái kết quả của sự phục vụ Chúa. Chúng ta sẽ thấy được. Nếu chúng ta đi hỏi bất kỳ những người nào hầu việc Chúa thì tôi tin rằng câu trả lời là thấy. Tôi kinh nghiệm được cái kết quả đó. Đó là cái sự tốt đẹp, cái sự vui thỏa, vân vân và vân vân. Nếu quý vị đi hỏi những người hầu việc Chúa lâu năm thì người ta sẽ trả lời cho quý vị. Có những người vẫn bỏ cuộc ở trong sự hầu việc Chúa vì những lý do khác nhau. Nhưng tôi không thấy có cái lý do người đó nói rằng tôi bỏ không hầu việc Chúa vì không thấy có kết quả trước mắt ở trong sự hầu việc Chúa. Không ai nói như thế cả. Tôi không hầu việc Chúa vì những lý do khác. Chúa thưởng cho chúng ta khi chúng ta hầu việc Chúa ngay tại đời này. Bởi vì con mắt thuộc linh của chúng ta sẽ thấy được điều đó. Sẽ thấy được điều đó. Người khác có thể không thấy cái kết quả của sự phục vụ Chúa của tôi. Nhưng chính tôi sẽ thấy được cái sự hầu việc Chúa của tôi. Vì con mắt thuộc linh của tôi, mối tương giao của tôi với Chúa cho chúng tôi thấy được cái sự phước hạnh như thế nào kết quả như thế nào khi tôi hầu việc Chúa. Thử đi thưa quý ông bà anh chị em, hãy thử đi. Chúa của chúng ta là đấng thành tín, là đấng giàu có, đấng quyền năng, Ngài sẽ cho chúng ta thấy được. Phần thứ tư buổi sáng hôm nay chúng ta học hỏi là phần phụ thêm. Nếu chúng ta có ba phần trước, đó là kết quả của sự phục vụ Chúa là, kết quả của sự phục vụ Chúa thì, kết quả của sự phục vụ Chúa sẽ, và phần thứ tư là kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là, kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là làm bầm cùng Chúa. Kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là ganh tị với anh em. Kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là đánh kẻ cùng làm việc với mình. Cái chữ kết quả của sự phục vụ Chúa có nghĩa là khi chúng ta hầu việc Chúa, rồi chúng ta thấy được cái gì sau khi chúng ta hầu việc Chúa, thì điều đó không phải là chúng ta chỉ nhận được, đó là cái sự lầm bầm của chúng ta đối với Chúa. Hay là cái mà chúng ta thấy được sau khi chúng ta hầu việc Chúa, sau quá trình hầu việc Chúa, không phải là việc chúng ta ganh tị với anh em của chúng ta. Và thậm chí tệ hơn, cái mà chúng ta được nhắc tới, chúng ta được thấy sau khi chúng ta hầu việc Chúa, không phải là việc chúng ta đánh kẻ cùng làm việc với mình. Ma-thê, khi hầu việc Chúa, chúng ta đã học bài học về bà Ma-thê rất nhiều rồi, phải không? Khi bà tiếp đãi Chúa và phái đoàn của Ngài vào ở trong nhà, thì bà hầu việc Chúa, có thể nói là không có gì chê trách cả. Nhưng mà có điều mà bà đã làm, đó là bà nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa nói một tiếng cho Mary, em của con, nó không có lo làm gì để mà phục vụ Chúa cả. Con thì phải làm đủ thứ hết, nó ngồi ì một chỗ đó. Chúa ơi, nói với nó đi, con nói thì chắc nó còn giận nữa à, rồi mắc đâu chị em cãi vã nữa này nọ. Chúa nói với nó một tiếng đi Chúa ơi. Sự hầu việc Chúa của chúng ta đừng để dẫn đến cái điều là chúng ta phải làm bầm cùng Chúa. Chúa ơi, tại sao như thế này, tại sao như thế kia, tại sao Chúa không tạo điều kiện cho con hầu việc Chúa? Khi con hầu việc Chúa trong nhà thờ thì hết cái khó khăn này tới những cái khó khăn khác. Chúng ta làm bầm cùng Chúa. Tại sao? Why not? Có nhiều câu hỏi chúng ta đặt ra với Chúa, làm bầm cùng Chúa. Và hơn nữa, chúng ta có thể dẫn đến cái việc chúng ta ganh tị với anh em của chúng ta trong khi chúng ta hầu việc Chúa. Tại sao con phải làm việc này mà không làm việc kia? Tại sao anh đó làm việc kia mà không phải là con? So với cái khả năng thì tôi làm được việc kia, nhưng mà tại sao tôi phải làm việc này? Tại sao anh kia làm được cái việc đó mà tôi thấy rằng tôi khả năng hơn mà lại không làm được? Chẳng qua là tôi đến trễ thôi, chưa chắc là ai hơn ai đâu, phải không? Nhiều khi chúng ta suy nghĩ như thế. Kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là cái tinh thần ganh tị với anh em. Mà thầy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, sẽ nói với Mary một tiếng để nó phụ tôi, để nó phụ tôi trong cái công việc này. Bởi vì đây, cái tùy của tôi là việc đúng, việc tốt. Thậm chí bà có thể nói rằng: tôi không cần nó làm thế tôi, nó vô nó phó tôi trưởng nó phó, nó phải phụ tôi. Nhưng mà tại sao nó không làm mà nó ngồi đó? Cái người không làm việc gì ngồi yên một chỗ, mà hình như là Chúa có vẻ rất là vui lòng khi mà nói chuyện với Mary, trong khi tôi chạy vòng vòng đây mà Chúa không để ý đến. Kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là sự ganh tị với anh em chúng ta. Tệ hơn nữa, kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là việc chúng ta sẽ đánh kẻ cùng làm việc. Cái cụm từ này có lẽ có một số người thì quen thuộc, nhưng mà có lẽ một số người thì không quen. Đây là một cái ý ở trong ví dụ của Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 49, nói về những người đầy tớ khi chủ ra đi và giao việc lại cho những người đầy tớ, thì sẽ có hai cái hạng đầy tớ
trung tín, đầy tớ tỉnh thức, và đầy tớ không có trung tín, không có tỉnh thức. Và Kinh Thánh chép rằng bởi vì tưởng là chủ chậm trở lại, cho nên cái người đầy tớ này không có cho ăn đúng giờ, tức là không có cho những người đầy tớ khác. Người đầy tớ này có lẽ được đưa lên cái chức vụ là quản gia. Và một trong những cái công việc của người quản gia đó là phải cho những đầy tớ khác ăn đúng giờ, để những người đó có sức khỏe và làm lụng công việc trong nhà. Nhưng mà người đầy tớ này tưởng rằng chủ của mình sẽ chậm trở lại. Ông đi tới cả tháng rồi, bữa nay mới có mấy ngày nè. Không cho những người nhà hay là đầy tớ ăn đúng giờ. Rồi nhậu nhẹt với phường, say rượu, và tệ hơn nữa là đánh kẻ cùng làm việc với mình. Kết quả của sự phục vụ Chúa không phải là đánh kẻ cùng làm việc với mình, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi nghĩ rằng đây không còn là vấn đề lý thuyết nữa, mà đây là thực tế, phải không? Hội Thánh Chúa, như tôi đã nói lúc nãy, ở đó, ở đây, ở xung quanh đây, ở nhiều nơi, đều xảy ra tình trạng này. Chúng ta đã vô tình hay là cố ý đã đánh kẻ cùng làm việc với mình, khi chúng ta hết thảy là đều là những người đang hầu việc Chúa. Có khi thì chúng ta không đánh kẻ cùng làm việc với mình, chúng ta chỉ gạt giò thôi, phải không? Và người đó ngã, sải dài, không hầu việc Chúa được. Thưa quý bạn chị em, đừng để điều đó xảy ra trong sự hầu việc Chúa của chúng ta, ngay tại hội thánh của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, nhưng đừng lầm bầm cùng Chúa, đừng ganh tị với anh em mình, và đừng đánh kẻ cùng làm việc với mình. Vì Chúa của chúng ta sẽ đến nay mai, nhanh lắm. Và biết đâu khi chúng ta hầu việc Chúa không tốt, chúng ta đánh kẻ cùng làm việc với mình, thì lúc đó chủ trở lại và chủ sẽ suy nghĩ như thế nào trong sự hầu việc Chúa của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, xin lời Chúa nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng được nhắc nhở bởi lời của Chúa trong sự phục vụ Chúa. Có thể khi chúng ta nói rằng đoạn Kinh Thánh, câu Kinh Thánh nhắc về sự phục vụ Chúa, tôi nghe quá nhiều rồi, và bây giờ có thể lòng của chúng ta hay là tai của chúng ta không còn mở ra để nghe nữa. Điều tôi cầu nguyện, về điều tôi mong muốn là chúng ta sẽ được nhắc nhở để rồi trong những ngày tháng sắp tới, tất cả quý ông bà anh chị em sẽ mỗi người một phần nhỏ góp vào ở trong sự hầu việc Chúa. Hội Thánh Chúa rất cần điều đó. Chúng ta làm được gì cho Chúa trong sự hầu việc Chúa, hãy làm đi. Bởi vì thời gian không còn nhiều cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa. Mai đây chúng ta về với Chúa, mang tay không gặp Chúa thôi sao? Bởi vì tất cả đều hư không, chỉ có linh công còn hoài. Nhưng chúng ta đã có linh công gì để chúng ta đối diện với Chúa? Chúa cho chúng ta mỗi một người một công việc để làm. Và nếu chúng ta bỏ qua, thì chúng ta sẽ đau buồn, hổ thẹn và sợ hãi khi đứng trước mặt Chúa trong ngày cuối cùng. Hãy dấn thân vào trong công việc nhà của Chúa, tìm biết ý muốn của Chúa trong sự phục vụ Ngài. Tìm biết ý muốn của Chúa trong sự phục vụ Ngài. Hãy phục vụ Chúa, hãy hầu việc Chúa một cách thành tâm, trung tín, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, và hầu việc trọn đời mình, và hầu việc trọn đời mình mà không sợ hãi gì hết. Đó là tinh thần phục vụ. Niềm vui và đặc ân là được phục sự Chúa. Và kết quả ở trong sự phục vụ Chúa, hay là công khó của chúng ta ở trong Chúa, sẽ không bao giờ vô ích, nhưng mà còn lại và còn lại đến đời đời. Chẳng những thế, chúng ta sẽ thấy được cái kết quả đó ngay trong đời này, và chắc chắn ở trong đời sau. Và không thể tưởng tượng được cái phần thưởng đó nó sẽ cao quý và tốt đẹp như thế nào. Nhưng chắc chắn có, chắc chắn sẽ cao quý, tốt đẹp. Tôi muốn kết thúc phần chia sẻ buổi sáng hôm nay với một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Tôi xin nhắc lại là cái hình ảnh của một người trình diễn đàn có một người đã trình diễn trước công chúng, và công chúng thấy rằng cái tài nghệ của anh về đàn thì tuyệt vời. Và khi anh chấm dứt cái phần trình diễn của mình thì khán giả vỗ tay không ngớt. Nhưng mà người ta để ý rằng có lẽ anh không có được vui lắm. Mà khi người ta tìm hiểu thì phát hiện rằng anh đang nhìn về một cái góc trên cao cao cái kia. Đó là nơi mà ông thầy của anh đang ngồi. Anh không vui không phải vì khán giả không hoan nghênh, không hoan hô, cổ vũ anh. Nhưng anh không vui vì anh thấy ông thầy có vẻ chưa được hài lòng. Và anh tiếp tục trình diễn nữa. Nhưng mà lần này thì các khán giả đương nhiên cũng vỗ tay hoan nghênh. Nhưng mà anh vui hơn lần trước. Và khi người ta nhìn ngay cái chỗ ông thầy đang ngồi, thì người ta thấy rằng ông thầy đã gật đầu, mỉm cười. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang hầu việc Chúa. Câu hỏi mà buổi sáng hôm nay tôi muốn hỏi chính mình và quý ông bà anh chị em: chúng ta đang nhìn đám đông hay là chúng ta đang nhìn lên Chúa, Thầy của chúng ta, Cha của chúng ta ở trên trời? Nếu trả lời được câu hỏi đó, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều việc, giải quyết được rất nhiều vấn đề trong sự hầu việc Chúa của chúng ta. Chúng ta đang nhìn ai? Nhìn những người xung quanh, nhìn đám đông, nhìn những người chứng kiến, hay chúng ta đang nhìn Chúa của chúng ta là Cha, là Thầy, là Chủ của chúng ta? Chúng ta không nhìn xem Ngài có đang mỉm cười, đang gật đầu hay không, mà chúng ta nhìn xem người ta có mỉm cười, có gật đầu, có vỗ tay hoan hô chúng ta hay không. Chúng ta được khích lệ khi người khác vỗ tay hoan hô, chúng ta bị nản lòng, ngã lòng khi không có ai lên tiếng cả, phải không? Chúng ta đang nhìn ngắm ai? Chúa của chúng ta hay những người khác? Vì xin Chúa giúp cho chúng ta được khích lệ, được nhắc nhở mỗi buổi sáng hôm nay trong sự hầu việc Chúa. Kết quả của sự hầu việc Chúa là chúng ta được hầu việc Chúa, là chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta vui lòng. Kết quả của sự hầu việc Chúa thì sẽ còn lại đời đời, không bao giờ vô ích. Có thể đời này chúng ta sẽ thấy được, và chắc chắn đời sau chúng ta sẽ thấy được. Hãy hầu việc Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa nhắc nhở và khích lệ mọi chúng ta trong sự hầu việc Chúa.